This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Nhìn vào bản dự báo thời tiết thì thấy không có còn 3 con số nữa, rất là may mắn. Ngày hôm nay cao nhất là 96 vào buổi tối, cũng như là hiện thời bây giờ là 75-76 độ. Tuy nhiên ngày nay thì không có mưa đâu. Muốn có mưa thì quý vị chờ tới ngày mai. Ngày mai là 95-76 và cái cơ hội có mưa ngày mai lên đến 80%. Và tới ngày thứ Bảy thì cơ hội có mưa còn xuống 40%, nhưng mà chắc chắn như vậy là 2 ngày sẽ có mưa nhiều ở tại Dallas-Fort Worth. ngày thứ bảy chủ nhật, nhiệt độ ban ngày vào khoảng là 95-97 độ và buổi tối vào khoảng 76-78 độ. Và chúng ta cũng sắp bước qua tháng 9 rồi, mùa thu đã về rồi, gần về rồi đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston thì hôm nay là một ngày mưa, tuy rằng hôm qua chúng tôi cũng thông báo rằng là 50% cơ hội mưa. Nhưng mà có vẻ như rằng không biết mưa ở đâu chứ ở ngay khu vực southwest của thành phố Houston thì chúng tôi đã không thấy những cơn mưa đó. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 78 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 95 và xuống thấp nhất là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay vẫn giữ nguyên 50% và ngày mai cơ hội mưa cũng tương tự 50% với nhiệt độ lên cao là 95 và xuống thấp là khoảng 75. Nhưng mà sang đến ngày thứ bảy thì nhiệt độ có mát hơn, với 93 là cao nhất và 81 là thấp nhất. Cơ hội mưa vẫn giữ nguyên khoảng là 40% cho ngày thứ bảy chủ nhật và ngày thứ hai. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên từ thành phố Angleton. Bồi thẩm đoàn tuyên bố vô tội một người đàn ông đã bị tố cáo bắn chết người tài xế say rượu lái xe, gây tai nạn làm chết con trai của người đàn ông này. Cơ quan không gian NASA đã chấp thuận chương trình chế tạo hỏa tiễn khổng lồ để đưa phi thuyền lên hỏa tinh, sẽ được bay thử vào năm 2018. Cho những ai yêu chuộng nghệ thuật thì Viện Bảo tàng Nghệ thuật của Trường Đại học ở Austin sẽ trưng bày tranh vẽ của những họa sĩ nổi tiếng từ vùng Nam Mỹ. Tin từ Washington DC, hai chánh án cao cấp nhất về luật di trú tuyên bố hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ không có đủ tiêu chuẩn để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp tại biên giới Mexico và tiểu bang Texas. Và cuối cùng là bản tin nói về việc mẹ của ký giả Mỹ Stephen Sarnoff đã gửi video đến lãnh tụ của nhóm IS xin yêu cầu tha mạng cho con trai của bà. Anh này đã bị bắt cách đây hơn 2 năm và đã bị nhóm IS dọa sẽ giết chết để trả đũa cho những cuộc dội bom của không lực Hoa Kỳ vào nhóm này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, về vấn đề cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, ngay trên trang nhất của tờ báo Dallas Morning News có cho biết là các hãng bảo hiểm, mặc dù là họ không thể từ chối bán bảo hiểm cho những khách hàng đã có những cái tình trạng y tế đắt đỏ, lý do là bởi vì chương trình cải tổ y tế. Tuy nhiên thì các tổ chức bênh vực cho giới tiêu thụ cảnh cáo rằng là các công ty này vẫn tiếp tục sử dụng các chiến thuật để không có cho những người bị bệnh hoặc là gây tốn kém nhiều quá được quyền tham gia. Về vấn đề khủng hoảng di trú và trục xuất, hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình bé Emily 8 tuổi cùng em trai Brian 5 tuổi của mình đang cầm những cái món đồ chơi các em ưa thích trong cái dịp được đưa đến thành phố Dallas trong tháng 12 vừa qua từ Honduras. Bà mẹ của hai bé này hiện nay vẫn còn được phép đi tìm một vị luật sư cho gia đình. Về vấn đề Ukraine thì thưa quý vị, xe tăng, những trái pháo và quân đội đã vượt qua biên giới từ Nga đến cái khu vực trước đây gây tranh chấp thuộc phía đông của Ukraine trong những ngày gần đây. Và họ đã tấn công lực lượng của Ukraine trong cái gọi mà các giới chức của quân đội Tây Phương cũng như là Ukraine cho hay đây là một vụ xâm nhập bất hợp pháp. Thưa quý vị, là một ủy ban về giao thông của tiểu bang Texas có thể sẽ ngăn chặn không có cho tiếp tục sử dụng cái đường thu phí tại Central Expressway trong cái bối cảnh là có nhiều người đã chống lại cái ý tưởng này. Và lần thứ ba kể từ khi Bệnh viện Parkland Memorial hứa với là chính phủ liên bang là họ sẽ cải tổ về cái hệ thống phục vụ về vấn đề tâm lý. Các giới chức của chính phủ liên bang vào ngày hôm qua cho hay là các nhân viên làm việc tại đây đã gây thiệt hại cho ít nhất là một bệnh nhân. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle dành khoảng nửa trang đăng bức ảnh của anh David Barajas đang ôm người vợ của mình là bà Cindy sau khi được trắng án trong phiên tòa xét xử về cái chết của Jose Banda diễn ra vào năm 2012. Người cha của những đứa trẻ bị giết bởi người lái xe say rượu gọi đây là một mất mát cho tất cả mọi người. Bồi thẩm đoàn còn lại đã quyết định xem các bằng chứng mà họ nghe, không còn nghi ngờ về sự hợp lý rằng David Banda đã bị bắn bởi Jose Barajas trong một cơn giận dữ sau khi con trai của ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn lái xe say rượu. Và sau khi họ công bố hôm thứ Tư rằng ông không có tội, thì gia đình của cả hai nạn nhân, của hai người đàn ông này đều khóc nức nở, nhưng với nhiều lý do khác nhau. Trong khi gia đình của Banda bỡ ngỡ và rơi nước mắt vì công lý về cái chết của ông về vụ nổ đã được tha bổng, thì gia đình Barajas lại khóc trong niềm hân hoan vì họ cảm thấy nhẹ nhõm rằng ông sẽ không đi tù cho một việc mà ông nói ông đã không làm. Các dữ kiện của vụ án đã rõ ràng. Ngày 7 tháng 12 năm 2012, Banda là người sau đó đã được xác định rằng có nồng độ cồn trong máu vượt quá 2 lần giới hạn pháp lý, đã đụng chiếc xe của mình vào hai cậu bé là Caleb 11 tuổi và người anh trai là David Junior 12 tuổi, khi cả hai đứa bé đang cùng đẩy chiếc xe Ford bị hư với người cha của mình trên một con đường không có đèn đường gần khu vực Orvin. Ngay sau đó, Banda 20 tuổi đã được tìm thấy trong chiếc xe Chevrolet Malibu của mình, chết vì một phát súng bắn vào đầu. Các công tố viên lập luận rằng, trong một cơn giận dữ thì Barajas đã về đến nhà của mình, lấy một khẩu súng và bắn Banda nhằm trả thù sau khi chứng kiến con của mình đã bị chết trước mắt mình. Vấn đề là họ không có bằng chứng trực tiếp liên kết rằng Barajas đã bắn chết Banda, và họ cũng thất bại trong việc tìm kiếm hoặc là tìm thấy một thứ vũ khí, cũng như là kiểm tra dư lượng thuốc súng trên tay của Barajas, và là mức độ là âm tính, và cũng không có nhân chứng nào chứng kiến đã nhìn thấy những gì diễn ra trong đêm tháng 12 đó. Mặc dù luật sư của Barajas cũng không thể xác định được những có ai khác đã bắn Banda hay không, nhưng các luật sư thì cho rằng là không có đủ sự sáng tỏ trong vụ án này. Với chiến thắng tại phòng xử cho Barajas, người đã nói sau khi phán quyết rằng trong vụ án này thì không có người chiến thắng thực sự. Nhưng theo giáo sư của trường South Texas College of Law là ông Jeffrey Cohn cho biết rằng tuyên bố trắng án của bồi thẩm đoàn dành cho Barajas vào hôm thứ Tư có thể là một tín hiệu để các công tố viên tin rằng vụ ám sát chống lại người cha mất con là quá mức khắc nghiệt. Thông báo của bồi thẩm đoàn cũng tạo ra những tiếng vỗ tay nhẹ nhõm và dẹp bỏ sự tuyệt vọng trong phòng xử án trong lúc những cảm xúc đã được cho là lên đến đỉnh điểm khi cả hai bên đều mất đi những người thân yêu của mình. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, xe lửa tốc hành chạy từ Dallas tới Houston có thêm tin mới. Và những CD trong vùng Texas có thể cũng sẽ dùng chung với phương tiện này. Và công việc này đang được thực hiện. Và bây giờ kể cả Bryan College Station, một khu vực mà được biết như là nhà của Texas A&M University, được đi qua trong cái điểm mà hệ thống Interstate Highway. Xe lửa tốc hành của Texas theo kế hoạch sẽ được thực hiện xong đầu năm 2021. Người ta đang xem xét cái việc mà nối đường tàu giữa Dallas và Fort Worth, đã đồng ý với nhau để yêu cầu một số tài trợ từ chính phủ, và họ cũng đang nghiên cứu về đường tàu giữa Fort Worth, Austin, tức là hết chỗ này tới chỗ khác. Nhân viên công cộng ở văn phòng Commission cho biết là vấn đề xe lửa tốc hành Dallas-Fort Worth sẽ có và đã có buổi họp tại Union Station ở downtown Dallas, cho biết là xe lửa tốc hành được gọi là, người ta gọi một cái chữ là pie in the sky, tức là miếng bánh ở trên bầu trời, có thể chạy nhanh 220 dặm trong vùng tiểu bang Texas này, và cũng sẽ nhập chung lại nối với Houston tới Dallas, và dự án này để mở rộng vào khoảng 7 năm. Và dự án này theo lời của Ted Houston là chairman của cơ quan vận chuyển cho biết sẽ ngừng ở College Station. Ông nhấn mạnh chắc chắn đường tàu Houston to Dallas sẽ được thực hiện và ngừng ở đây phía đông của Highway 6. Trong khi đó, các thành viên của cơ quan xe lửa tốc hành Dallas-Fort Worth cho ý kiến là muốn chắc chắn xe lửa tốc hành không chỉ chạy ở vùng downtown Dallas, nhưng muốn chạy ở Arlington và downtown Fort Worth. Theo những người có thẩm quyền trong vấn đề này cho biết là những đường nối từ Fort Worth tới Dallas dự trù tốn khoảng 2 tỷ rưỡi tới 4 tỷ và chắc chắn phải đòi hỏi chính phủ cấp ngân sách. Hội đồng cũng có vẻ chú tâm đến vấn đề xe lửa tốc hành có thể chạy trên đường I-35 nối với Oklahoma City đến Austin, San Antonio và ngay cả Monterrey, Mexico. Công ty tư nhân có tên là Texas Central Railroad đã đưa ra bản đề nghị là 10 tỷ cho đường nối Houston đến Dallas trước năm 2021. Nhưng mà như vậy thì phải có một số tiền tư nhân. Chính phủ liên bang đã đề nghị tiểu bang Texas hãy làm đơn xin 3 triệu để giúp đỡ cho dự án xây cất xe lửa tốc hành. Và cái việc bỏ phiếu trong hội đồng muốn có một dự án lớn hơn như đã nói phần trên. Chờ khi có xe lửa thì lúc đó chắc chắn rằng mình đã về hưu rồi mà không biết leo lên xe lửa nổi không, anh Huy Cường?
Không biết leo thì cũng có những nhân viên họ giúp đỡ mình lên thôi chị Thu Nga. Cảm ơn chị và thưa quý vị, trở lại với những bản tin hôm nay trên Houston Chronicle thì bản tin đầu tiên cho biết rằng sau 3 năm phát họa về chương trình với phí tổn lên đến 2 tỷ 700 triệu Mỹ Kim thì cơ quan quản trị hàng về không gian quốc gia gọi tắt là NASA và ngày hôm qua cho biết họ sẽ tiếp tục để thực hiện chương trình chế tạo hỏa tiễn phóng phi thuyền lên không gian gọi tắt là SLS. Tuy nhiên cũng có một cái sự tiêu cực là dự định sẽ phóng thử vào năm 2018 thay vì năm 2017 như trước đây. Và đây là một chương trình rất là lớn, đã được phác họa suốt mấy năm qua với cái số tiền chi phí lớn như vậy. Và bây giờ thì họ đã qua khỏi cái phần phác họa và sẽ bắt đầu chế tạo. Và sẽ được chế tạo tại công ty Marshall Space Flight Center. Và đây là một trong những cái hỏa tiễn lớn nhất để có thể phóng phi thuyền lên tới hỏa tinh trong những năm thập niên 2030 hoặc là 2040. Và phi thuyền lớn nhất này có thể phóng 70 tấn metric vào trong quỹ đạo trái đất. Tất cả những cái sự kiện này sẽ cho thấy rằng cơ quan NASA sẽ có những ngân khoản khổng lồ nếu mà Quốc hội cho phép. Bây giờ thì Quốc hội cho phép bằng cách nhỏ giọt, tức là hàng năm chuẩn chi ra một số các ngân khoản nào đó để dành cho NASA và thôi. Và phí tổn của chương trình này sẽ lên đến tất cả là hơn 7 triệu Mỹ Kim từ bây giờ cho đến 7 tỷ Mỹ Kim từ bây giờ cho đến tháng 11 năm 2018 thì có thể hỏa tiễn này sẽ được phóng thử. Tuy nhiên cũng không phải là không có nhiều sự chỉ trích về vấn đề này, bởi vì những người phê bình thì cho rằng với một cái hỏa tiễn lớn như vậy và tốn phí như vậy, nhưng mà họ không có những mục tiêu rõ rệt ngoại trừ mục tiêu dự định phóng người lên hỏa tinh thôi. Phi thuyền sẽ được gắn trên đầu hỏa tiễn này là sẽ do trung tâm Johnson Space Center ở Houston chế tạo, đó là phi thuyền Orion, và chỉ có mang những người phi hành gia vào thôi, không có thêm những chuyên viên giống như là phi thuyền con thoi trước đây. Và đó cũng là một trong những bản tin tốt cho những người làm việc liên quan đến vấn đề không gian, bởi vì có thể sẽ có công việc trở lại trong những năm sắp tới. Tuy nhiên kết quả của chương trình này có được thành công hay là không thì chúng ta còn phải chờ mãi đến năm 2018. Quân ơi.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas nói về cái việc là lần thứ ba kể từ khi Bệnh viện Parkland Memorial hứa với lại chính phủ liên bang là họ sẽ sửa đổi về cái bộ phận phục vụ về vấn đề tâm lý. Các giới chức của chính phủ liên bang vào ngày hôm qua họ nói rằng là các nhân viên ở đây đã gây nguy hại đến cho một bệnh nhân. Dịch vụ về Medicaid và Medicare ngày hôm qua có cho biết là các nhân viên của bệnh viện này trong khu vực cấp cứu về tâm lý đã không có chịu đưa một cụ bà đã già và bị tàn tật lên xe lăn và dẫn đến việc là bà này bị té khi chống tay và bị gãy vài đốt xương ở trên cái tay của bà. Bà đã nói, bà Sandra Mercura, 71 tuổi, trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí là bà đã nói với họ là bà không thể đi được. Bà cho hay là có một cô y tá đã quát tháo bà, buộc bà phải đứng lên bằng chân, tự mình đứng lên để mà có thể đến một cái giường bệnh. Tuy nhiên thì các giới chức của bệnh viện đã cho rằng điều này không đúng. Theo một cái đoạn video cho thấy thì một nhân viên kỹ thuật về tâm lý cùng với lại một cô y tá đã nói chuyện với lại người phụ nữ này ngay tại cửa và sau đó thì nhân viên y tế này đã dẫn bà lên trên chiếc xe lăn của bà, nhưng sau đó thì bà đã bị té xuống. Vài tiếng đồng hồ sau khi bà Mercado đã được đưa đến giường bệnh thì một nhân viên y tá khác khi đến cửa phòng thì thấy bà đang ngồi khóc bởi vì quá đau đớn và cuối cùng người ta phát giác ra là bà đã bị gãy nhiều đốt xương. Theo một cái cuộc điều tra nội bộ của bệnh viện thì người ta cho hay là không có một bằng chứng nào cho thấy là nhân viên y tá cũng như là nhân viên kỹ thuật đã quát tháo và buộc bà Mercado phải tự mình đứng lên và sau đó bị té. Đấy, anh Huy Cường thấy không? Hồi nãy anh nói đó là khi mà về hưu rồi đó thì người ta sẽ cõng hoặc là người ta sẽ bồng mình lên trên tre. Nhưng mà kỳ này đó là để cho té gãy xương luôn.
Như vậy thì thôi khỏi đi cái loại xe. Cảm ơn quan hương và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 28 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày 4 tháng 8 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin ở báo và tin giao thông, sau đó là phần chào biển minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường lúc 9 rưỡi, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó là phần di chú nhập tịch. Chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Độ vào lúc 4 giờ. 5 giờ là phần tin tức, nhịp cầu thân yêu và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu ở trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại số 213-493-0188.
Và ngày hôm nay, chương trình của SBTN Texas, quý vị nhớ mở ra xem đêm thắp sáng tình thương của nhóm trẻ giúp trẻ và ngày mai là phóng sự Vu Lan khắp nơi. Và Trung Thu cũng sắp về rồi và đang có trăng non. Và nếu mà quý vị, nếu mà trời bầu trời trong sáng thì chúng ta có thể là trăng thấy trăng bắt đầu nhu nhú ra rồi. Và trong cái mùa thu này thì có nhiều chương trình rất là hấp dẫn để đón mùa thu. Quý vị nhớ nghe làn sóng 1600 AM rất là rõ và hầu như tất cả những cái chương trình gì, những sinh hoạt gì ở trong vùng Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận đều có phát trên làn sóng 1600 AM. Và hôm nay thì cái phần giao thông như thế nào, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, hầu hết các đoạn đường lớn quý vị sẽ gặp trở ngại về vấn đề giao thông, không bị kẹt thì cũng bị chậm lại. Buổi sáng ngày hôm nay nhiều đoạn đường như thế. Trước hết thì chúng tôi thấy là trên xa lộ Tollway, Dallas Tollway từ đoạn 121 ở mãi DeConony dẫn vào Carrollton đi về hướng Nam hiện nay đã bị kẹt xe. Trên xa lộ 35E ở Louisville đi vào tới từ đoạn 121 tới LBJ Freeway, tức là khu Carrollton cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.